Nam Mô A Di Đà Phật. Có nhiều người nghe được lời khai thị của Ấn Tổ đã ngộ ra đường đạo. Hôm nay chúng ta nghe qua nhiều lần. Ở đây có chư vị nào ngộ ra chưa? Có. Mỗi lần nghe, cố gắng lắng cái tâm lại, thanh tịnh cái tâm lại mà nghe. Nhiều khi mình ngộ ra đấy. Có nhiều điều ngộ lắm. Cái điều thứ nhất mà chúng ta ngộ ra chính là Ngài Ấn Tổ luôn luôn nhắc nhở người tu học phải có cái tâm khiêm cung. Ngày hôm qua chúng ta cũng nói khiêm cung, ngày nay chúng ta cũng tiếp tục nói về khiêm cung. Khiêm cung mới thành tựu, khiêm cung mới thành đạo. Thiếu cái đức khiêm cung, tu hành sẽ thất bại. Lão Tử nói là hậu kỳ tăng, nhi tăng tiến. Có nghĩa là Lão Tử nhờ cái tính khiêm cung mà thành thánh nhân. Khổng Tử luôn luôn giữ khiêm cung từ nhượng. Luôn luôn các vị thánh nhân đều nhắc nhở tính khiêm cung. Ấn Quang Đại Sư thì dặn chúng ta là tu hành phải thấy mình còn là phàm phu yếu đuối. Nhờ cái tính khiêm cung mà Ngài đã thành Tổ Sư, thành Phật. Còn chúng ta, Ngài dặn phải khiêm cung, phải coi ta là phàm phu, công phu còn yếu đuối, và coi tất cả mọi người là Bồ Tát, thì ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin chư vị bây giờ ngộ ra một chút. Cái tính khiêm cung làm cho chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được rồi thì trong kinh Phật nói nhất sanh thành Phật, làm một đời chúng ta thành Phật. Như vậy Tổ Ấn Quang vì khiêm cung, giữ tính khiêm cung mà thành Tổ trong hiện đời, và đương lai Ngài thành Phật. Còn ta là đệ tử của Ngài, nghe lời Ngài, giữ tính khiêm cung, trên kính dưới hòa, một lòng giữ phận khiêm cung để niệm Phật, thì ta được vãng sanh. Vãng sanh ta một đời thành Phật thì ta cũng thành tựu như Ngài. Không sai. Đây là cái điểm mà xin chư vị cố nhớ. Khi nhớ đến cái chuyện khiêm cung rồi, bây giờ mình nhớ lại, mình lục lại trong cái quá khứ, mình có sai sót hay không? Chắc chắn có, bảo đảm có. Là người phàm phu mà, trước đây chưa biết tu mà, chúng ta cống cao ngã mạn, chúng ta khinh thị thiên hạ, lời nói không kiềm chế, thân tướng cử chỉ không kiềm chế, ý nghĩ không kiềm chế. Ta để thân khẩu nghiệp cứ theo đó mà nó tạo không biết bao nhiêu nghiệp chướng hết, trồng trồng nghiệp chướng, nghiệp cũ nghiệp sau, làm cho chúng sanh tiếp tục chịu nạn. Ta tạo ra nghiệp nhiều quá rồi, tương lai chắc chắn đìa vào tam ác đạo. Nhưng ngày hôm nay nhờ cái pháp môn niệm Phật A Di Đà Phật cho chúng ta gối cái nghiệp đó lại, mang cái nghiệp đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh có nói khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì A Di Đà Phật cắt đoạn tất cả lục đạo luân hồi, làm chúng ta không có thể nào thối chuyển trở lại trong sáu đường sanh tử nữa, gọi là bất thối chuyển. Bất thối chuyển là không có thối lại, tức là từ đó cứ tiến lên, tiến mãi, tiến mãi, tiến cho đến khi thành tựu đạo quả luôn. thời gian mau hay lâu, một đời. Xin quý vị nhớ là một đời, tại vì mình về Tây Phương chỉ còn một đời thôi, không có đời thứ hai. Ở nó không còn chết, cứ tiếp tục như vậy mà sống trong cái cảnh giới gọi là pháp tánh độ, để chúng ta trở về cái chân tâm tự tánh mà thành đạo luôn, quý giá vô cùng. Khiêm nhường là để phá cái ngã chấp. Sở dĩ chúng sanh mà còn tiếp tục lăn lộn trong đường sanh tử là tại vì cái ngã chấp không phá được. Ngã thì có nhân, ngã nhân tức là thị phi. Hãy có ngã nhân là có thị phi, mà có thị phi thì nghiệp chướng phiền não từ đó mà cứ khởi lên, làm cho mình đi vào con đường ma lộ. Chúng sinh không biết, khi mà có người nào đụng tới ta một chút là thôi buồn, giận, tức, rồi tìm cách chống, phá, đối nghịch. Vì cái ngã này lớn quá cho nên bị cái ngã nó trói lại trong lục đạo luân hồi. Và cũng xin thưa với chư vị, cái ngã này nói cho nó rõ ra chính là cái thân thịt này. Chứ còn cái đại ngã chúng ta nó khác. Còn cái này là cái vô thường ngã, là cái cục thịt này. Con người vì mê mờ quá sức cho nên cứ tưởng cục thịt này là ta, hoàn toàn không phải. Sai rồi, sai rồi. Cái thân này chỉ là cái thứ mà mình lượm trong tứ đại đất, nước, gió, lửa hợp lại tạo nên gọi là chúng sinh hợp lại. Chúng ta là tất cả những cái đồ đó nó hợp lại, nó tạo nên. Rồi chúng ta cứ đem cơm, đem nước mà bồi dưỡng cho nó lớn lên. Lớn lên khi mà nó mạn hạn rồi bỏ ra đi. Cũng giống như chiếc áo này ta mặc nó, ta mua nó, cũng là tiền bạc, cũng là mồ hôi nước mắt đó. Nhưng mà mặc một thời gian nào đó nó rách đi, chúng ta phải bỏ. Cái thân này cũng vậy mà thôi. Cách đây mấy hôm có một vị buổi sáng còn nói chuyện, buổi chiều thì chết rồi, không kịp nói lời trăn trối. Tại vì hồi sáng này mình còn giỡn chơi, đâu có ngờ rằng là buổi chiều mình chết. Dù nằm trên giường bệnh ngáp ngáp như vậy mà vẫn không thấy là mình chết đâu. Mà chết là sao? Chết là cái ngã thịt này, là cái cục thịt này nó chết. Nhưng mà chính người đó không chết, gọi là cái đại ngã của mình không chết. Nó rõ là cái linh hồn của mình không chết, cái thần thức của mình không chết, cái chân tâm tự tánh của người đó. Một là được giải thoát nếu biết đường tu, hai là bị đọa lạc trong cảnh đau khổ triền miên vô lượng kiếp. Chắc chắn một người không biết tu hành, một người không biết niệm Phật, một người không biết đường giải thoát, bắt buộc phải chịu đọa lạc. Bây giờ đây chúng ta ngồi với nhau học tập về lời khai thị của Ngài Ấn Quang. Ngài chỉ cho ta từng điểm để mà chúng ta vượt qua cái ngã vô thường này, là cái cục thịt này, để trở về cái đại ngã của chúng ta là chân tâm tự tánh. Cái chân tâm tự tánh chính là number one. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn mới sinh ra đó, Ngài là thực ra là Phật thị hiện độ, chứ không phải là bình thường. Một tay thì chỉ lên trời, một tay thì chỉ đất, đúng không? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Chữ ngã này nó khác với chữ ngã chúng ta đang nói. Duy ngã chính là duy nhất, chỉ có chân tâm tự tánh chúng ta là độc tôn, là vô sanh vô tử. Tất cả mọi người chúng ta đều có cái đại ngã đó, gọi là cái duy ngã đó. Mà tại vì chúng ta không biết, chúng ta mê mờ, cứ tham chấp vào cái trần đường này quá đáng, tham chấp vào cục thịt này, tham chấp vào gia đình chúng ta, tham chấp vào con cái, phẩm chất, tiền tài, phẩm, tham chấp vào danh vọng nhiều quá, cho nên nó mê mất cái tự ngã đi, cái tự tánh đi. Cho nên sinh ra thì tham sân si mạn nghi ác kiến trùng trùng nổi lên, phiền não dày đặc, làm cho chúng ta bị đại nạn. Chính vì vậy mà chư vị thấy không, lời khai thị của Ngài Ấn Quang quá đơn giản, nhưng mà cứ giảng ra thử coi, không biết là 48 đêm này chúng ta giảng hết hay không. Nhưng mà càng nói chúng ta thấy càng sâu thâm, sâu thâm sâu vào. Ngài nói ra hoàn toàn là giống như thế gian pháp, nhưng mà rõ ràng hiểu cho thấu vô cái thế gian pháp của Ngài nói chính là Phật pháp vi diệu đấy, không có phải là đơn giản đâu. khiêm công, hạ mình xuống để phá đi cái ngã tướng của mình. Phá được cái ngã tướng thì nhân tướng cũng phá, chúng sanh tướng cũng phá, và thọ giới cũng phá luôn. Nhân tướng là sao? Mình phá cái ngã của mình rồi thì tự nhiên người khác có làm sai chúng ta cũng không có buồn, người khác có làm gì mà đụng chạm tới ta chúng ta cũng không có giận hờn. Khởi đầu Ngài nói hãy nhẫn nhục những điều mà người khác khó nhẫn. Chư vị có biết là Đức Thế Tôn biểu diễn chữ nhẫn của Ngài như thế nào không? Tiền thời Đức Thế Tôn là nhẫn nhục tiên nhân, Ngài phát một cái tâm gọi là đại nhẫn. Vì phát một cái tâm đại nhẫn như vậy cho nên Ca Lợi Vương mới ganh tị, tức bực. Tại sao người ta phát cái hạnh đẹp, hạnh tốt mà lại tức bực? Tại vì cái ngã trước ấy, của ông Ca Lợi Vương quá ư là tồi tệ đấy. Tôi bắt cái ông tiên mà phát cái tâm nhẫn nhục này ra xử lăng trì. Nếu là một vị minh quân thấy một vị phát tâm như vậy đáng để hỗ trợ cho người ta, kính trọng người ta mới là xứng đáng. Mình làm vua, quyền lực bao trùm thiên hạ, thấy một người hiền như vậy mà lại tức, bắt ra léo từng miếng thì chết, chứ đâu phải là đâm một nhát cho chết hay là chém đầu cho chết. Léo từng miếng thì thử câu nhẫn nhẫn đi, dỡ nhẫn đi. Thế mà vì cái đại nhẫn của Đức Thế Tôn, Ngài quyết định không có giận hờn. Ngài quyết định nói tôi mà thành đạo tôi phải cứu độ ông trước. Ngài nhẫn đến nỗi một cái nhẫn mà không tưởng tượng như vậy. Còn mình là đệ tử của Ngài, hãy nhẫn nhịn chút chút đi, người ta đụng mình một chút có gì đâu dữ vậy, tha thứ đi. Người ta làm hại mình một chút, thực ra chỉ nói một vài lời thôi chứ có gì đâu, tha người ta một chút đi. Nhiều khi thí dụ như Hòa Thượng nói đó, ai nợ tôi thì tôi khỏi đòi luôn, mà tôi nợ người ta thì tôi cố gắng tôi trả. Ai nợ tôi bỏ luôn, tiền bạc một vài đồng có gì đâu, bỏ đi. Người ta làm một cái việc làm, việc làm người ta mà không thích hợp với mình, thôi đừng có chê, khen người ta lên đi, tìm cách hỗ trợ cho người ta đi. Đó gọi là nhẫn đấy. Mình nhẫn lớn như Đức Thế Tôn được, nhỏ 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 cũng có thể làm được chứ. Làm được những chuyện nhỏ nhỏ này, nó sẽ bắt mồi cho chúng ta nhẫn thêm những cái chuyện mới nữa. Từ đó mà chân tâm tự tánh của ta theo đó nó mở lần ra. Cho nên rõ rệt nhẫn nhục để cho chúng ta vãng sanh, vãng sanh thì chúng ta thành đạo. Như vậy thì chúng ta thành đạo từ chỗ nào? Từ cái chỗ nhẫn này đó, từ cái chỗ nhìn này đó. Mà nhẫn nhượng thì phải có cái tư thái gọi là khiêm cung, kinh cẩn. Hôm qua mình gặp một người nào ăn nói xô bồ quá, bữa nay mình bắt đầu nói lại. Người tu hành mình nói khiêm tốn một chút. Mình kêu người ta là mày là tao là con này con nọ, nó khiêm nhã quá. Hãy tập lại kêu bằng cô, bằng chị, rõ ràng đơn giản. Những cái đơn giản đó mà mình làm được thì mình bị phạm vào cái tội gì? Trên kính dưới hòa. Làm những việc khó khăn mà những người khác không làm được, mà rõ ràng chuyện này có gì đâu khó khăn. Chỉ cần dám đi cái tự ái, chỉ cần học hỏi cái cách tu hành của các vị tổ, một chút xíu rồi chúng ta làm được liền. Tất cả nó nằm ở sát bên mình chứ không đâu xa cả. Tôi có một đứa em, nó lập cái ban hộ niệm, đi hộ niệm cho người ta, nghe nó cũng có thành quả tốt lắm. Nhưng mà có một điều tôi nói, tôi dặn 2-3 lần mà không nghe. Tôi đi gặp một vị sư, tôi quỳ xuống tôi lại, ba lại, nó đứng chóc ngóc, không thèm là cởi nó ra. Tôi nói khi mà em gặp một vị thầy, em phải bái chào kinh cẩn, nói đâu thưa trình đó nghe. Cứ nói cọc lóc, khi mà ngồi trong bàn họp, nói không kể người trên kẻ dưới giả trần, trịnh thượng. Tôi nói em phải bỏ cái tánh này đi nghe. Cái lời nói này nó diễn tả cái người cọc cằn, không xứng đáng với người tu hành. Tôi nói em mà có đi hộ niệm cho người ta, cái thành quả như thế nào nữa, nhưng mà em không chịu khiêm nhường thì chắc chắn em bị trở ngại. nó 2-3 lần nó không nghe thì thôi mình làm thinh, chứ biết làm sao. Nhưng mà tôi biết chắc rằng là cái tên này thế nào cũng bị trở ngại. Đúng ngay chấp, đến một lúc nào đó chín muồi, người ta chống đối, sinh ra phiền não. Khi mà nghe nó thất bại như vậy, bao nhiêu người nói tội quá, còn tôi thì tỉnh bơ. Tại vì tôi đã đoán trước rồi mà. Những người mà không có khiêm hạ thì chắc chắn cuộc đời của họ sẽ thất bại. Cho nên khiêm hạ thì với thế gian là người thành công. Những người mà thành công trên đời toàn là những người có cái tính khiêm hạ. Những người mà không có tính khiêm hạ, dù có thành công đi nữa thì cũng giống như gọi là bạo phát bạo tạc, thành công một thời sụp đổ liền lập tức. Còn những người mà khiêm hạ thường thường đường thành công của họ nó lớn lắm. Cho nên Lão Tử gọi là hậu kỳ thân, để mà nghi thân đi. Hậu kỳ thân như vậy mà ngài thành thánh nhân, tức là ngài thành thánh nhân trước ta. Ta không vì hậu kỳ thân cho nên ta vẫn còn là phàm phu. Phàm phu bây giờ mà không có khiêm hạ thì phàm phu tiếp tục mãi mãi sẽ là phàm phu tục tử. Tội chướng vẫn tạo ra trùng trùng, vẫn tiếp tục trong lục đạo luân hồi để chịu nạn. Còn phàm phu này mà nghe lời ông Quang nói đi, tu hành công phu nhưng luôn luôn nghĩ mình còn yếu kém, phải thấy mình còn phàm phu, luôn luôn tự mình sám hối, nghĩ tới cái lỗi của mình, đừng nghĩ tới cái lỗi của người ta làm chi. Ngài nói những cái câu này quá ư là bình thường, nhưng mà thực sự cái đạo lý nó vô cùng tuyệt vời. Mong chư vị hiểu như vậy, chúng ta bắt đầu từ đây chỉnh sửa lại cách tu hành của mình. Để chi? Để một đời này vãng sanh thành đạo. Ngộ ra cái chỗ này mình thấy vui mừng vô cùng. Đường thành đạo nó có trước mũi bàn chân. Nam mô A Di Đà Phật.